Cái ngục nhân đó, mình thấy nó làm sao nó là thánh được? Bậc thánh đã ra đi nhập niết bàn, mình lập tháp mình thờ rồi, còn cái anh ngục nhân này cũng là một cái anh chàng ba trợn ba gai nào, còn thành ra mới đọa địa ngục với mình. Nhưng mà mình đâu biết đó là một Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó vì cái nguyện không bỏ chúng sinh á, cho nên mới còn có mặt với mình á, trong tất cả những cái chặng đường trong cái cuộc sống luân hồi của mình á, Bồ Tát đều có mặt. Mình có bao giờ mình biết được cái tâm đó để mà mình thờ, mình thương, mình kính như là cái bậc thánh A-la-hán kia không? Hoàn toàn mình không biết. Mình hoàn toàn mình không biết gì hết. Mà cái vị đó nó sống như vậy, đi một cái con đường như vậy, và kết quả là gì? Là Phật. Là thành Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng rớt xuống địa ngục, từ trên cõi trời rớt xuống địa ngục, khổ kinh khủng, mà thấy chúng sinh xung quanh quá khổ, cho nên lúc bây giờ cái Bồ Đề Tâm nó phát hiện trở lại. Ngài bảo chứ hãy để cho một mình tôi chịu tất cả cái khổ đau cho những người xung quanh tôi, những người đang ở trong ngục, hãy để tôi chịu, gánh chịu hết cho họ thoát khổ đi. Bồ Đề Tâm xuất hiện một cái, Ngài thành Đại Bồ Tát. Thì mình thấy là đó, con đường Bồ Tát Đạo nó như vậy. Con đường đó, khoan nói bất cứ giáo lý nào hay là bất cứ cái gì mà nói đến cái Bồ Đề Tâm trước hẳn. Nếu mà chúng ta như là lúc đầu chúng tôi mở đầu vào, quý vị muốn hỏi nó có một khởi điểm nào cho cái con đường Phật giáo Đại Thừa này, để rồi mình trở thành một con người, một hành giả Đại Thừa, một vị Bồ Tát đúng như là cái danh hiệu mình đã thọ giới đắc y, thì cái khởi điểm đó là Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm nó như vậy, Bồ Đề Tâm này không màng con đường thánh nữa, Bồ Đề Tâm này không màng cái vấn đề người ta biết đến mình nữa. Bồ Đề Tâm này tha thiết vì mọi người, cho nên rất là hài lòng khi mà mình cũng chỉ là một người phàm như người khác, khi mà mình cũng không có gì đặc biệt hơn người khác, mà mình thực hiện một cái tâm nguyện mà nó siêu việt, mà tìm khắp mọi nơi trên thế gian này không ai có cái tâm đó hết. Thành ra như vậy ấy, quý vị hãy suy tư cho nó kỹ như vậy, quý vị sẽ hiểu Đức Phật Thích Ca ghê lắm. Mình sẽ hiểu Phật là như thế nào. Thành ra đó là một con người thôi, không có phải là trời, cũng có phải ở đâu xa, cũng phải cách xa loài người, cũng phải gì hết á. Một con người thôi, rất người. Người mình sống làm sao, cái người đó sống như vậy. Người mình như thế nào, người đó có tính tình thế nào, người đó có tính tình như vậy. Nhưng mà cái người đó hoàn toàn không giống mình, mà cái người đó hoàn toàn siêu việt lên tất cả mọi thần thánh, mọi thượng đế. Đó là Phật. Ngày nay chúng ta có cái duyên sao không biết nữa. Mà dù mình như thế nào biết, già trẻ lớn bé, mỗi người một khác một kiểu, quốc tịch khác hẳn nhau, Đức, Anh, Pháp, Ý gì đủ thứ hết đó. Nhưng mà có cái duyên chung là về đây thọ Bồ Tát giới, có cái nhân duyên như vậy. Chẳng hiểu, mỗi người tính tình một kiểu một khác hết đó. Nhưng mà duyên run rủi từ đời nào biết mà nó như vậy. Đối với Phật giáo Đại Thừa, đối với con đường Bồ Tát Đạo thì quý vị đều sẽ là những vị Phật trong tương lai. Bất kể, để cho mình hiểu cái giáo lý của Đạo Phật mà giáo lý Đại Thừa đó. Nếu quý vị hiểu, khi quý vị đọc những cái giáo lý của bên Nam Tông, quý vị thấy nó khác hẳn nhau đó. Mà cái nào cũng hay hết đó, nhưng mà nếu mà xét cho kỹ đó, thì cái giáo lý Đại Thừa này nó không thể diễn tả được. Nó có thể nói là bất khả tư nghị, mình có thể nào mình lường nổi, mình có thể nói được. Nó đặc biệt vô cùng. Cái vị Bồ Tát luôn luôn phải là một con người phàm, luôn luôn phải là một con người phàm, mà không phải cái phàm đó nó không phải là do tham sân si vô minh, mà cái phàm đó nó là do Bồ Đề tâm nguyện. Cái Bồ Đề tâm nguyện nó giữ cho mình luôn luôn là phàm. Thành ra nhiều vị có cái duyên với lại Đại Thừa Bồ Tát Đạo mà lại cứ muốn mình tu cho thật thanh tịnh như là bậc thánh là đều thất bại hết. Cái ý nguyện của mình, ý nguyện ban sơ đó, mà mình phát tâm về đạo đó, nó không phải như vậy. Nhưng mà do bởi vì đó, cái tâm đại bi của mình với trí bát nhã của mình nó chưa có phát ra, thành ra đó, đôi khi mình vẫn quan niệm như mọi người. Khi tu rồi mình vẫn tu theo cái gì mình cảm thấy cho nó nhẹ, hoặc là cái gì mình thấy cho nó thanh tịnh, thánh thoát. Mình không màng đến Bồ Đề tâm. Ở đây mình là Bồ Tát giới đi đông, mai mốt Bồ Tát giới bao giờ cũng đông nhất hết. Đắp y nâu mà nếu đắp đủ là đông nhất, đông hơn cả người chưa thọ, đông hơn cả mấy thầy nữa. Lực lượng Bồ Tát ở Âu Châu hùng mạnh. Thế nhưng mà không có một vị Bồ Tát nào có Bồ Đề tâm hết, mà cũng có một vị Bồ Tát nào màng đến Bồ Đề tâm hết. Cũng một vị Bồ Tát nào nghĩ chuyện là mình phải xây dựng phát triển Bồ Đề tâm mình ra sao, thọ giới xong rồi là xong hết. Thành ra đó là điều biết cho mình biết là thực sự ra thì dĩ nhiên mình có cái duyên mà thọ giới Bồ Tát đây cũng là do mình có cái duyên trong nhiều đời trước đã từng phát Bồ Đề tâm, nhưng mình còn phải đi con đường lâu lắm nữa, lúc đó Bồ Đề tâm của mình nó mới thực sự hiển hiện và mình mới thực sự là một hành giả Bồ Tát Đạo. Nhưng mà hiện giờ đây mình gieo duyên để mình được nhiếp lại trong con đường đó, không có bị, tại tính của mình bất định mà. Thành ra mình phải có một cái duyên nào để nó giữ mình lại. Thầy biết không? Quý vị đều có con, quý vị nuôi con biết. Nếu quý vị không giữ nó lại ở trong cái con đường học hành á, nó có thể bị cái khác kéo đi. Mà do mình giữ nó lại như vậy cho nên nó thành công trên cái bước đường học của nó. Nó bất định. Đâu có phải là tất cả những ông tiến sĩ, bác sĩ mà hiện giờ đều là cố định, là sinh ra từ nhỏ là cố định là như vậy rồi, không cái gì lôi kéo nổi. Mà trái lại nó phải có nhiều cái duyên nó giữ mình lại trong cái con đường đó lắm, sau này mình mới thành đạt được. Nếu không nhiều khi nếu mà cứ để tự nhiên thì cái ông mà tiến sĩ ngày nay không còn là tiến sĩ mà thành là một tay đầu đảng mafia nào đó. Thành ra mình biết là mình bất định. Mình bất định cho nên mình phải có cái duyên là giữ mình ở lại trong đó. Giữ mình cho bao giờ mình thấy rõ mình công đức đại bi mình nó mạnh, trí huệ từ từ học hỏi nó thấy rõ rồi, lúc bây giờ mình mới thành ra là định tính Bồ Tát. Lúc bây giờ không cái gì chuyển nổi mình hết. Cái đời sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình nó là Bồ Tát hạnh. Còn lâu lắm. Hiện giờ là mình có nhân duyên và mình có cái nhân duyên được kềm giữ ở trong đó. Đời này của mình lặp lại cái hạnh nguyện đó để nó giữ mình nữa. Mà gốc của cái nhân duyên mà khiến mình đâu có biết trước đâu, quý vị thấy. Mình đâu có biết là kiếp trước mình có nhân duyên gì với Bồ Tát Đạo. Có nhiều vị học viên á, nghĩa là lưỡng lự vô cùng. Mà nhiều khi ví dụ có người bạn khác nhờ tôi nói, mà tôi nói bằng cả một cái khóa học, hao hơi tổn tiếng bằng hết cả một cái khóa học, lúc bây giờ mới chịu thọ Bồ Tát giới. Chứ nó không phải dễ. Kiếp trước có nhân duyên rồi mà kiếp này vẫn lưỡng lự như vậy, tại vì mình bất định tính. Kiếp trước nói quý vị nghe, ví dụ kiếp trước phát Bồ Đề tâm rồi chịu khó giữ giới, nó có phước đức. Kiếp này sinh ra thông minh học giỏi, nó bị kéo theo cái nhân duyên đó. Thông minh học giỏi này nó thấy đời vui, thấy đời là cái chỗ xây dựng, nghĩa là sung sướng của mình, danh vọng. Khi nghe thọ phò Bồ Tát giới lưỡng lự liền. Mà ai cũng vậy hết, cái tất cả vậy hết, lưỡng lự ngay à. Thành ra mình mới thấy đó, để cho mình thấy đó. Mà nếu mà không có cái nhân duyên trong thời nay, không có cái nhân duyên ngay trong thời nay ấy, thì mình có thọ Bồ Tát giới được hay không? Thành ra gốc của mình phải là Bồ Đề Tâm cái hãng. Nhưng mình phải có trợ duyên của các thiện tri thức. Nếu không có thiện tri thức, nhiều khi mình không nghe đến cái danh từ Bồ Đề Tâm hay Bồ Tát Đạo hay Bồ Tát Giới nữa. Thì mình không được nghe đến nó nữa. Mà các thiện tri thức như vậy, thiện tri thức có nghĩa thiện, có nghĩa là tốt. Tri thức không có nghĩa là tri thức theo mình dùng ở trong thế gian. Cái chữ tri thức đây là chữ ở trong Đạo Phật, nó có nghĩa là người bạn. Tức là thiện tri thức là người bạn tốt, tri thức là quen biết, là người bạn, là người bạn tốt. Thành ra những người bạn tốt đó, nếu bây giờ nói rõ quý vị, tức là chẳng hạn quý thầy này, quý thầy là những người bạn tốt à, vậy chẳng hạn là làm ra khóa giáo lý rồi khuyến khích thọ Bồ Tát giới, khuyến khích phát Bồ Đề Tâm, đó là những người bạn tốt của mình, có môi trường cho mình thọ Bồ Tát giới. Thực ra mình đã thọ rồi, nhưng mà giờ đây lặp lại để tiếp tục giữ vững mình trên con đường Bồ Tát Đạo. Thành ra vào trong con đường của Đại Thừa, nó có hai cái căn bản mà coi như không thể thiếu được. Một là Bồ Đề Tâm, đó là tự nơi mình, tự lực của mình, là mình phải nuôi dưỡng phát triển cái Bồ Đề Tâm nó để thành cái tự lực của mình. Hai nữa là cái tha lực, cái trợ lực bên ngoài, đó là thiện tri thức. Bởi vì mình là phàm mà, thành ra cơ hội gặp Phật á, trao ơi, nó là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, mà ngã kim kiến văn cái nó mất liền lập tức. Tức là con nay nghe thấy nhưng mà quên lập tức. Thành ra nếu không có những thiện tri thức, những người bạn tốt cứ kèm theo mình á, kèm theo cái đời sống phàm của mình á, liên tục như vậy á, thì là mình coi như là không cách gì mà đi con đường Đại Thừa được hết. Thành ra chính vì vậy nên yếu tố thiện tri thức rất là mạnh mẽ ở trong Phật giáo Đại Thừa, không thể thiếu được. Cho nên cái người tu cái pháp môn Đại Thừa đó, căn bản tu pháp môn Đại Thừa, quý vị nghe cái lúc mở đầu nó vô lượng vô vàn hình bộ mặt, nhưng mà căn bản đó là cứ phải Bồ Đề Tâm, thứ hai là thiện tri thức, hai là thiện tri thức. Rồi mình cũng biết mình bất định tính, cho nên đồng thời với thiện tri thức đó, là mình phải luôn luôn cảnh tỉnh và coi chừng ác tri thức. Bởi vì ác tri thức mình bất định mà, thành ra kéo mình đi lúc nào cũng được hết đó. Cho nên phải có cái là lìa xa ác tri thức, giới của Bồ Tát phải như vậy. Thành ra chính vì vậy mà thiện tri thức đôi khi trong sự phát triển, thí dụ như mật tông của Tây Tạng, cái thiện tri thức là phải được quán tưởng các đệ tử mà coi thầy của mình, thầy là thiện tri thức. Coi thầy của mình phải như Đức Phật. Thì cái nghĩa này nó như thế nào? Theo như bên mật tông người ta suy xét cái nghĩa này, nó chỉ là như vậy. Mình ở trong một cái nhà ngục tù tối tăm, tối nỗi mà người ngồi ngay bên cạnh cả năm trời với mình chưa, mình không có thấy gì hết, thấy như là không có ai hết. Cái ánh sáng mặt trời từ mặt trời nó chiếu xuống qua bầu không gian, nó trở thành xanh ngát như vậy. Đến xuống đến nơi núi non núi đồi là những chỗ cao hưởng đấy đó, mà phát triển cây cối xanh tươi ở nó, rồi nó mới xuyên qua. Cứ mỗi lần mà tới dần, nó tới qua bầu khí quyển thì cái ánh sáng đó nó chuyển biến đi, nó chuyển biến đi, cho đến nhà cửa, xuyên qua các cửa sổ vào trong nhà, cái ánh sáng nó dịu dần đi, nó khác hẳn với cái ánh sáng của bên ngoài và khác hẳn ánh sáng ở trên trời, khác hẳn ánh sáng ở trong khoảng từ thái dương nó phát ra. Mà nó đi sâu sâu xuống ngục tối vậy đó, xuyên qua bao nhiêu lớp như vậy nó mới đến cái chỗ ngục của mình. Đến cái chỗ ngục của mình nó le le lói lói vậy đó. Le lói yếu ớt. Thế thì mình có thể nói được là cái ánh sáng yếu ớt lờ mờ ở trong cái ngục của mình nó là khác với lại cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Nó là một thôi, không có cái gì khác hết. Nhưng mà tại sao bên ngoài nó sáng rực mà khi mình tiếp nhận được thì nó lờ mờ như vậy? Bởi vì nó qua bao nhiêu nhân duyên, qua bao nhiêu lớp nhân duyên, mà những cái lớp nhân duyên đó nó làm cho ánh sáng không rõ ràng nữa là do đâu mà ra. Ai tạo ra? Mình tạo ra. Mình bê bối quá thành ra bị nhốt tuốt xuống cái ngục sâu đó. Đã mới đầu bạn đi ăn cắp ăn trộm, người ta cho vào cái tù, còn có cái giường nằm ở trong đó, còn đánh lộn giết người nó mới cho xuống cái tù sâu hơn nữa, xuống tù sâu hơn nữa, còn vượt ngục giết cảnh sát nó cho xuống tù sâu hơn nữa. Thì cái đó mình tạo ra chứ ai tạo ra? Mình tạo ra bao nhiêu cái lớp chướng ngại để làm cho cái ánh sáng mặt trời ấy, nó chỉ còn hiện nó trực tiếp với mình rất le lói thôi. Thành ra đôi khi mình biết đến Đức Phật, mình biết đến Tam Bảo, rồi mình quy y, rồi từ từ biết đến Thọ Giới. Qua ai? Có qua Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đâu. Có qua Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Có qua trực tiếp Đức Phật Thích Ca đâu. Có qua với lại Di Lặc Bồ Tát đâu. Mình qua một ông thầy đầy phiền não. Ông thầy nhiều khi gây, nhiều khi mình bảo chứ trời, con nhẫn nhở con gì chứ thôi, chắc con lắm lúc mình cũng như quân đội, mình bảo những thầy ngon lành, thầy cởi đồ tu ra. Nhiều khi mình gặp ông thầy, mà nhiều khi mình biết đến Tam Bảo qua một ông thầy như vậy. Rồi lúc đó mình than thở, thở than thì đủ thứ hết, oán mình trách mình, nhưng mà mình nhận lại, mình nhận xét lại thì mình thấy là nhờ ông thầy đó mình biết đến Tam Bảo với đến đạo. Cái ông thầy đó, ông với Đức Phật đó, đây là tôi nói theo quan điểm của Mật Tông, là một. Nghĩa là Đức Phật rất từ bi muốn cứu độ mình, nhưng mà mình chướng quá mức đó. Và mình bị cái nghiệp rất nặng. Mình đừng có than phiền, mình phải hiểu cái nghiệp ở đây đó. Nói thêm, mình phải hiểu cái nghiệp. Ai có muốn vợ chồng, ví dụ có người vợ nào muốn có ông chồng mà ác ôn đánh mình tối ngày, mà có ông chồng nào muốn có ông vợ tối ngày chửi mình không? Nhưng mà mình vẫn có như thường. Mà mình than trách cái gì? Đó là nghiệp của mình. Có như vậy nó mới trả hết cái nghiệp của mình đó. Và nó mới xứng đáng mình mang nghiệp đó. Mình tìm một cô vợ nói năng một cách ái ngữ nó không ra, bởi vì mình có cái nghiệp là phải có cô vợ mà nói năng ác ngữ. Thành ra chính vì vậy này nghiệp đụng thông cảm. Chính vì vậy mà mình phải hiểu cái ý nghĩa nghiệp. Cho nên đôi khi Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Văn Thù Bồ Tát hay Đức Phật nữa muốn giải nghiệp cho mình, cho nên phải lấy cái nghiệp của ông thầy như vậy. Mình cần có một vị thầy như vậy thì nó mới đúng với cái nghiệp của mình, và nó mới giải được cái nghiệp đó cho mình. Cho nên dưới cái quan điểm đó của Mật Tông Tây Tạng đó, cho nên họ không cần biết ông thầy của họ như thế nào, họ coi như Phật, coi như Phật. Nhưng chúng ta phải hiểu thêm là mình nhớ lại cái thí dụ, cái ánh mặt trời từ ngay mặt trời xuống đến cái ngục tù tối tăm nó là một thôi, nhưng mà nó khác nhau là do nghiệp chướng. mà nó thành khác, mà nó khác nhau là để nó đến với cái người đó, nó đến với chính mình. Thành ra nó không những họ quán đó là một với Phật mà họ còn tri ân nữa, tức là Phật không bỏ mình. Phật qua bao nhiêu cái lớp vô minh chướng ngại của mình để hiện ra một cái ông thầy đúng với cái nghiệp của mình mà tu, có vậy tu mới được. Nhưng mình đừng có lại cứ trông mong vào một cái vị thần thánh nào đó, cao xa nào đó để mà phê bình chỉ trích cái ông thầy trực tiếp của mình. Mình phải chấp nhận. Thành ra nó theo cái nghiệp duyên ở trong đạo Phật đó, mình không có lý sự nhiều. Nãy nói bà vợ ác ngữ rồi nói ngược lại. Ví dụ bây giờ nếu mình có một chồng cờ bạc về, cái là uống rượu về say rồi đánh đập tứ tung hết á, hạn như vậy, thì mình cái người Phật tử biết ngay đây là nghiệp của mình, biết ngay đó là nghiệp của mình. Dĩ nhiên là cái nghiệp nó không có nghĩa là mình ù lì ở đó, mình cũng khuyên giải chứ, mình cũng sống đủ cách chứ, mình cũng đối phó, nhưng mà mình luôn luôn đối phó một cái giải. Không có bắt lỗi, không có gì gì hết á, mà đối phó một cái thiện, cái giải ra không có kết lại. Mình tìm tất cả cái gì, tìm tất cả mọi cơ hội cho cái ông chồng, mà cái ông chồng thay đổi, mình biết đó là nghiệp rồi, thì biết ngay đó là nghiệp của mình. Và chính vì vậy mà mình phải hiểu cái nghĩa nghiệp đó, và mình không có lý luận nữa. Mình bảo lỗi tại ông đó, lỗi tại ông đó, lỗi tại ông đó, không có gì, không có lý luận lý sự nữa. Rồi mình thấy là mình hoàn toàn đúng, thì cái người Phật tử sẽ nghĩ là đời trước của mình á, mình có một cái nghiệp, mà cái nghiệp này nó đang làm cái chướng ngại của mình. Nếu cái nghiệp này nó không thông á, không trả á, thì các cái lực phước đức của mình nó không có phát tiết ra được. Mình phải trả một cái nghiệp nào đó. Thành ra đây là cái nghiệp của mình phải trả. Nhưng mà mình nhớ một điều là mình vẫn tìm đủ mọi cái phương pháp tốt đẹp để giải quyết vấn đề trước ha, rồi mình mới thấy rõ nó là cái nghiệp sau. Chứ không phải là chuyện gì mình cũng nói nghiệp, rồi đó là mình buông trôi mọi thứ hết. Mình hiểu nghĩa ở đây nó là như vậy. Mình đừng có cảm thấy con người của mình cái gì nó cũng hay hết á. Mình là đẹp, học giỏi, làm bác sĩ nữa, nữ bác sĩ có tiếng nữa, mà có cái anh chồng xong mà nó kỳ cục quá, rồi mình đâm mắc cờ, hổ thẹn đủ thứ. Cái người Phật tử nhất là Bồ Tát không có chuyện đó, mà Bồ Tát bảo phải sống với nghiệp, không có xấu hổ. Bạn bè nó hỏi sao mà mình đi đâu mình dám mang theo, bởi vì nó thô tháo ghê lắm, nói nghe nhiều khi sáng mình bạt tay trước mặt mọi người sao. Nếu mình có mang theo ai hỏi mình cũng nói thẳng luôn, và chồng tôi mang theo nó đánh đùi sao, không có gì mắc cờ hổ thẹn. Khi mà cái vị Bồ Tát đã biết quán đó là nghiệp, sống với nó. Nếu mà mình muốn có thêm cái đây, tại vì đó không phải là đề tài chính của chúng ta, mình muốn kèm theo cái đó là mình phải tạo những cái công đức đối với Tam Bảo, phát lại tâm nguyện Bồ Đề, mình xây dựng tâm nguyện Bồ Đề cho mạnh mẽ. Nếu mà mình muốn đối xử với cái việc đó, đây tôi chỉ nói thôi, thì như vậy đó, mình thấy là cái vị Bồ Tát đó phải hiểu cái ý nghĩa nghiệp như vậy, và rồi mình chấp nhận tất cả để giải tỏa cái vấn đề của mình. Thì khi mà các thiền tri thức ở trong Phật giáo Đại Thừa, các thiền tri thức đó, quý vị đừng nghĩ đó chỉ là các thầy. Đây cũng cái ý nghĩa thiền tri thức trong người Phật tử chúng ta cũng khá thâm nhập. Nhiều khi mình cũng nói một người con hư của mình và thiền tri thức của con đó. Nhiều khi mình cũng nói người cha, người mẹ mà mình rất phiền đó là thiện tri thức của mình. Nhiều khi cũng vợ chồng cũng nói như vậy. Thực sự nó đúng như vậy. Thực sự đúng vậy. Nhưng mà cái nghĩa thiện tri thức ở đây nó không giống như của đạo. Thiện tri thức đây nó theo nghĩa nghiệp mình phải trả để cho mình sáng mắt ra. Còn thiện tri thức của đạo nó mới dành riêng cho các vị xuất gia. Nhớ vậy. Còn ở trong đời của mình nó, mình đừng có thấy cứ ai làm phiền mình cái mình bảo chắc đây là Bồ Tát, chắc đây Phật, hóa thân Phật. Nó không phải như vậy đâu. Có nhiều cái là mình đúng là phải trả. Còn mình muốn nói chữ thiện tri thức á, nếu mà có thể nói á, thì dành cho những vị xuất gia, những vị thầy trực tiếp của mình mà mình không có được hài lòng. Và mình biết rằng là mình có một cái nghiệp nào đó cho nên gặp như vậy. Đôi khi cái nghiệp của mình nó sâu lắm, mình có thấy ra. Ví dụ mình có một ông thầy cũng kiêu mạn kinh khủng. Nhiều khi đó là để nó trị cái tính kiêu mạn của mình. Mà cái tính kiêu mạn của mình nó nằm sâu ẩn lắm, mình không thấy. Mà cũng như vậy đó, cho nên cái vị Bồ Tát đó nó sẽ không có đòi hỏi nhiều. Và ẩn nhẫn mà chấp nhận bằng Bồ Đề Tâm. Cái truyền thống Phật giáo Việt Nam mình nó không có cái truyền thống thiện tri thức này. Tuy rằng nếu nói trên giáo lý của Đại Thừa bắt buộc người tu hành Đại Thừa, một hành giả, một Bồ Tát là phải có thiện tri thức. Không có thiện tri thức không thành đạo được. Nhưng mà truyền thống Phật giáo Việt Nam mình không có phát triển cái này. Cho nên mình cẩn thận, đừng có bắt chước Tây Tạng. Nói thêm về Tây Tạng, thiện tri thức, mình nhớ thiện tài đồng tử, ngũ thập tam tham, 53 lần tham thiện tri thức, không phải thiện tri thức chỉ có một vị. Mà không phải cái ý nghĩa thiện tri thức ở đây là để mình trở thành ra là kiểu như là nho giáo, là cái lối trung quân của nho giáo. Mỗi một thiện tri thức có một mặt cho mình thôi, chứ không phải là toàn thể với mình. Đức Phật, nếu mình coi tất cả mọi thiện tri thức đó đều là hóa thân của Phật thì mình quán như vậy nó mới trúng. Chứ mình không có phải quán là chỉ có cái vị thầy của mình đó là thiện tri thức, là như Đức Phật. Không phải như vậy. Mà tất cả mọi vị thầy thiện tri thức trên con đường học đạo của mình á, đều được coi như là hóa thân của Bồ Tát hay của Phật. Từ một cái vị thầy mà lúc mình còn chưa biết gì đến đạo hết á, mà làm cho mình cái nhân duyên đưa mình vào đạo, tức là đưa mình biết đến Tam Bảo. Rồi từ đó đến cái vị thầy mà mình đi xuất gia. Rồi từ vị thầy mình đi xuất gia đến vị thầy mình học Pháp. Từ vị thầy mình học Pháp đến vị thầy mà chỉ dẫn Pháp môn mình tu tập. Tất cả mấy vị thầy đó đều là thiện tri thức của mình. Và khi mà quán tưởng, mình quán tưởng tri ân bình đẳng. Thì như vậy đó, quý vị biết là cái lối của mật tông đó, nó làm gọi là đạo hóa tất cả cái mọi cái phương diện, mọi cái bước tiến đi của mình trên đạo. Từ cái lúc mình biết đến Tam Bảo, biết đến ngôi chùa thì đều biến nó thành đạo hết đó. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta nghĩ là phải bao giờ có vị thầy nào đó mà khai mở cho mình này nọ gì gì đó, thì đó mới là vị thầy mà làm cho mình vào đạo. Nhưng mà như vậy á, nó không phải là cái hạnh của Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát đó là sẽ thấy rằng là trong cuộc đời này luôn luôn có đạo. Và khi nào cái đạo mà bắt đầu phát khởi một cái là cái lúc đầu tiên hết mình biết đến ngôi chùa. Thí dụ hồi nhỏ toàn leo sang cái chùa bên hàng xóm á, hái trộm ổi cốc cái gì cũng đó. Nhưng mà chính ngay cái chùa đó, không phải là cái chùa mình xuất ra mình thọ tam quy đi chăng nữa, nó vẫn là một thiện tri thức. Cái vị thầy ở trong đó đã từng đuổi mình chạy, leo hàng rào chạy đi, vị thầy đó là một thiện tri thức của mình. Nghĩa là bất cứ một hình ảnh, bất cứ một cái danh tự đụng đến đạo mà cái người nào đưa đến cho mình đều là thiện tri thức của mình. Khi quán tưởng như vậy rồi mình thấy đạo nó có mặt khắp mọi nơi hết đó. Chân lý có mặt khắp mọi nơi, mọi chỗ. Và mình thấy rằng là cái